Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Small is Beautiful là một tập tiểu luận kinh tế nổi tiếng của E.F. Schumacher, lần đầu xuất bản vào năm 1973 thuộc dòng sách bình luận xã hội và kinh tế học phê phán. Cuốn sách đặt câu hỏi trực diện với tư duy tăng trưởng vô hạn, công nghiệp hóa quy mô lớn và quan niệm rằng cái gì càng to thì càng tốt. Thay vào đó, Schumacher đề xuất một cách nhìn khác, trong đó kinh tế phải phục vụ con người, cộng đồng và giới hạn sinh thái của hành tinh. Điểm cốt lõi của sách là khái niệm công nghệ phù hợp, kinh tế địa phương, sử dụng tài nguyên có trách nhiệm và đánh giá tiến bộ bằng chất lượng đời sống, chứ không chỉ bằng sản lượng hay lợi nhuận. Vì vậy, đây không chỉ là một cuốn sách về kinh tế, mà còn là một lời kêu gọi thay đổi hệ giá trị của xã hội hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phê phán mô hình tăng trưởng lớn và cách hiểu sai về tiến bộ. Schumacher cho rằng nền kinh tế hiện đại thường đồng nhất tiến bộ với mở rộng không ngừng, sản xuất nhiều hơn, tiêu thụ nhiều hơn và tổ chức càng lớn càng hiệu quả. Ông phản đối cách nghĩ này vì nó bỏ qua cái giá con người phải trả, từ sự tha hóa lao động cho đến áp lực lên tài nguyên và môi trường. Trong lập luận của ông, tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi nó phục vụ đời sống thực, còn nếu chỉ tạo ra nhiều hàng hóa hơn thì chưa chắc đã làm con người hạnh phúc hơn. Điểm mạnh của cuốn sách là không dừng ở lời phê bình đạo đức, mà còn chỉ ra rằng các hệ thống quá lớn thường trở nên xa rời nhu cầu địa phương, khó kiểm soát và dễ tạo ra những hậu quả dài hạn mà thị trường ngắn hạn không tính đến. Cách nhìn này làm cho tiến bộ được hiểu lại như khả năng sống bền vững, có phẩm giá và cân bằng hơn, thay vì chỉ là con số GDP hay tốc độ mở rộng của sản xuất. Thứ hai, công nghệ phù hợp, nhỏ gọn và trao quyền cho cộng đồng. Một trong những ý tưởng được nhớ đến nhiều nhất của sách là Appropriate Technology, tức công nghệ phù hợp với quy mô, năng lực và điều kiện xã hội nơi nó được sử dụng. Schumacher không chống công nghệ, nhưng ông phản đối công nghệ quá phức tạp, quá tập trung và phụ thuộc vào vốn lớn đến mức khiến con người mất quyền tự chủ. Theo ông, công nghệ tốt là công nghệ giúp nhiều người có thể hiểu, vận hành, bảo dưỡng và làm chủ nó, thay vì phải lệ thuộc vào các hệ thống xa lạ và đắt đỏ. Tư tưởng này có ý nghĩa lớn trong phát triển kinh tế, vì nó đặt câu hỏi ai được hưởng lợi từ đổi mới kỹ thuật. Nếu một hệ thống chỉ tối ưu cho năng suất, nhưng làm giảm việc làm địa phương, làm đứt gãy kỹ năng cộng đồng, hoặc làm tăng bất bình đẳng, thì đó không phải là tiến bộ toàn diện. Cuốn sách vì thế mở ra một tiêu chuẩn khác cho công nghệ, đó là khả năng hỗ trợ con người sống tốt hơn trong bối cảnh thật của họ. Thứ ba, kinh tế phải tôn trọng tài nguyên, đặc biệt là đất đai và năng lượng. Phần nói về tài nguyên cho thấy Schumacher nhìn kinh tế như một hệ thống có giới hạn vật chất rõ ràng, chứ không phải cỗ máy có thể mở rộng vô tận. Ông nhấn mạnh rằng đất đai, năng lượng và các nguồn lực tự nhiên không thể bị khai thác theo logic ngắn hạn mà không gây tổn hại lâu dài. Điều này đặc biệt quan trọng khi ông viết sách trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng và sự lạc quan công nghiệp vẫn còn rất mạnh. Với Schumacher, việc sử dụng tài nguyên không chỉ là bài toán kỹ thuật mà còn là bài toán đạo đức và trách nhiệm liên thế hệ. Con người không nên xem thiên nhiên như kho nguyên liệu vô tận, vì khi hệ sinh thái suy kiệt thì nền kinh tế cũng mất nền tảng tồn tại. Cách tiếp cận này khiến cuốn sách trở thành tiền đề sớm cho tư duy kinh tế xanh, nhưng không theo kiểu khẩu hiệu. Ông yêu cầu người đọc nhìn thẳng vào giới hạn sinh thái và điều chỉnh cách sản xuất, tiêu dùng và quy hoạch xã hội sao cho phù hợp với khả năng tái tạo của tự nhiên. Thứ tư, ưu tiên kinh tế địa phương thay cho những hệ thống xa rời đời sống. Schumacher tin rằng các cộng đồng địa phương nên có vai trò trung tâm trong hoạt động kinh tế, vì nơi đó con người hiểu rõ nhu cầu tài nguyên và điều kiện sống của nhau. Ông phản đối sự tập trung quyền lực quá mức vào các tổ chức lớn, vì điều đó thường làm cho quyết định kinh tế tách khỏi thực tế đời sống và khỏi trách nhiệm xã hội. Trong logic của ông, kinh tế địa phương không chỉ giúp giữ lại giá trị trong cộng đồng, mà còn làm tăng khả năng tự cường, tạo việc làm nhỏ nhưng bền và bảo vệ bản sắc văn hóa. Tư tưởng này liên quan trực tiếp đến các thực hành như sản xuất quy mô nhỏ, nông nghiệp hữu cơ và thương mại công bằng, nơi giá trị không chỉ đo bằng giá rẻ mà còn bằng sự công bằng trong phân phối lợi ích. Cuốn sách vì vậy không đề xuất một sự quay lưng lãng mạn với hiện đại, mà hướng tới một cấu trúc kinh tế gần gũi hơn với con người, nơi các quyết định được kiểm soát tốt hơn và ít hy sinh hơn cho xã hội cũng như môi trường. Cuối cùng, một triết lý kinh tế nhân văn, dài hạn và chống lại chủ nghĩa duy vật. Điều làm Small is Beautiful nổi bật không chỉ nằm ở các đề xuất chính sách, mà ở nền tảng triết lý phía sau chúng. Schumacher cho rằng con người không thể được hiểu chỉ như tác nhân tiêu dùng hay cỗ máy sản xuất, vì đời sống còn bao gồm giáo dục, đạo đức, văn hóa, niềm tin và mục đích tồn tại. Ông phê phán những hệ tư tưởng, làm nghèo, cách con người nhìn thế giới, khi chúng chỉ công nhận cái gì đo đếm được ngay lập tức và coi nhẹ những giá trị tinh thần hoặc xã hội. Vì thế, ông kêu gọi một nền kinh tế biết đặt câu hỏi về mục đích cuối cùng của tăng trưởng, thay vì mặc định tăng trưởng là mục tiêu tự thân. Đây là lý do cuốn sách vẫn còn sức sống lâu dài, nó không chỉ bàn về kỹ thuật quản lý kinh tế, mà còn đòi hỏi người đọc xét lại hệ giá trị cá nhân và tập thể. Trong một thời đại mà khủng hoảng khí hậu, bất bình đẳng và sự kiệt quệ tinh thần ngày càng rõ, cách nhìn nhân văn và dài hạn của Schumacher vẫn tạo ra một chuẩn mực khác để đánh giá xã hội hiện đại. Kết luận, Small is Beautiful phù hợp với những ai quan tâm đến kinh tế bền vững, môi trường, chính sách phát triển, nông nghiệp, thương mại công bằng và cả những độc giả muốn hiểu vì sao mô hình tăng trưởng truyền thống đang bị đặt lại câu hỏi. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho sinh viên, nhà hoạch định chính sách, nhà hoạt động xã hội, người làm trong lĩnh vực xanh và bất kỳ ai đang tìm một khung tư duy vượt ra ngoài GDP và lợi nhuận ngắn hạn. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở việc nó không chỉ phê phán nền kinh tế hiện đại, mà còn đưa ra một cách nhìn có cấu trúc về quy mô phù hợp, trách nhiệm với tài nguyên và vai trò của cộng đồng địa phương. So với nhiều cuốn sách kinh tế cùng loại, tác phẩm này nổi bật vì kết hợp được phân tích kinh tế với chiều sâu đạo đức và triết học, nhưng vẫn giữ giọng văn rõ ràng, trực tiếp, dễ tiếp cận. Chính sự kết hợp giữa tính phản biện và tầm nhìn nhân văn đã khiến nó trở thành một tác phẩm kinh điển của tư tưởng kinh tế xanh và localism. Nếu bạn muốn ủng hộ EF Schumacher, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!